Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 210 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện này nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.
Lúc bấy giờ, ngay khi bà chúng tôi lấp đầy bụng, thì Ngô Tây Sơn buồn thiu đi tới. Thấy chú Lê bèn bất đắc dĩ nói, lại phát hiện thêm một ít thi thể, giờ chỉ còn có 17 người thôi. Tung tích của họ mơ hồ không rõ, càng về sau tìm lại càng khó. Trước đó không có thợ mỏ nào còn sống à? Chú Lê lo lắng mà hỏi. Ngô Tây Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Lúc đó vừa may có 10 công nhân lên miệng giếng, bọn họ mặc dù chịu một chút tổn thương khác nhau, nhưng đều không bị nguy hiểm đến tính mạng. Những người còn lại thì không có ai sống đi lên hết cả. Chú Lê bây giờ nghe xong giật đầu và nói, vậy tỷ lệ sống sót của 17 người còn lại có cao không? Ngô Tây Sơn thở dài đáp, tôi cũng không nói được. Nếu như có thể cứu, tôi đương nhiên muốn mau chóng cứu họ lên. Chỉ sợ phí một đống sức người sức của mà chỉ cứu lên được mười mấy thi thể, vậy thì thật là không đáng. Trên mặt của chú Lê lúc này hiện lên một chút chế giễu không dễ phát hiện. Tôi biết trong lòng chú đang thầm mắng Ngô Tây Sơn chẳng ra gì. Ai ngờ đúng lúc này Tiểu Lượng lại ngượng ngùng đi tới mà nói, tổng giám đốc Ngô, có một gia đình thợ mỏ không chịu ký tên. Ngô Tây Sơn nghe thế tức giận nói, làm việc cái kiểu gì thế? Có chút chuyện nhỏ như thế đều không làm được, cậu không biết nói tăng số tiền lên cho người ta sao? Tiểu Lưu nghe vậy cười khổ nói, em đã nói rồi, nhưng ông già này rất cứng rắn, sống chết cho rằng con của ông ta chưa chết, khẳng định là chỉ bị nhốt bên dưới, nói kiểu gì vẫn không đồng ý ký tên từ bỏ cứu hộ. Tôi thoáng thở phào trong lòng, ít nhất có người cha coi tính mạng con mình quan trọng hơn tiền bạc. Lúc này chú Lê mới hỏi, có một gia đình không định ký tên là không được phải không? Ngô Tây Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, chắc chắn không được, chỉ cần một cái không phải tự nguyện là không được, một khi cấp trên hỏi ai đứng ra chịu trách nhiệm. Chú Lê lại hỏi, vậy phải tiếp tục tìm kiếm sao? Ừ, trước mắt chỉ có thể như thế. Ngô Tây Sơn nói đến đây lại đột nhiên bảo chú Lê, lão Lê, nếu ông không giúp tôi thì tìm mấy thi thể còn lại đi. Chú Lê có chút do dự trả lời, tôi tới đây chính là giúp anh, nhưng có một số việc tôi phải nói trước. Nếu như mười mấy thợ mỏ này còn sống, vậy chúng tôi cũng không thể biết bọn họ đang ở chỗ nào. Ngô Tây Sơn nghe thế liền không coi đó là vấn đề. Không sao, ông cứ tìm đi. Nếu như bọn họ thực sự vẫn còn sống thì tốt. Nếu không thì chúng tôi có tìm như một con ruồi không đầu bay loạn cũng chẳng có kết quả. Bây giờ có tiền chính là đại gia, mà Ngô Tây Sơn và chú Lê quen biết nhau đã lâu lắm. Mặc dù trong lòng của họ cảm thấy ông ta là một tên gian thương, nhưng giúp thì vẫn phải giúp. Sau đó chúng tôi đi sau một đội nhân viên cứu hộ tiến vào một đoạn hầm mỏ đã được khơi thông tốt. Mọi người trên đường chỉ đi vừa nghỉ để cho tôi có nhiều thời gian hơn cảm giác có thi thể của thợ mỏ xung quanh hay không. Nhưng tiếc là trên đoạn đường này chúng tôi không cảm giác được điều gì cả, kể cả âm sai trước đó cũng không gặp được. Thế là tôi nói nhỏ với chú Lê, cháu có cảm giác mười mấy thợ mỏ đó còn sống, nếu không tại sao vừa rồi âm sai chỉ dẫn theo hơn 70 âm hồn cơ chứ? Chú Lê lắc đầu trả lời, cũng chưa chắc, có lẽ lúc âm sai đến bọn họ còn chưa chết thì sao? Nhưng bọn họ trải qua 2 trận lở đất, cho dù không chết ở lần đầu tiên cũng không có nghĩa là vẫn luôn an toàn. Tôi nghe thấy cũng đúng, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện được gì. Nếu như không phải do khoảng cách quá xa không cảm giác được, cũng chỉ nói rõ là mười mấy người này vẫn còn sống. Nghĩ đến tôi càng gắng sức cảm giác, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một khả năng nào. Nhưng lúc này, con đường dưới chân bắt đầu trở nên khó đi. Tôi đột nhiên cảm giác được phía dưới tảng đá to trước mặt có một người chết. Phía dưới kia có một thi thể thợ mỏ. Tôi chậm rãi nói. Nhân viên cứu viện đi cùng chúng tôi nghe thấy thế, lập tức tiến lên đào bới. Kết quả thực sự tìm được một bộ thi thể thợ mỏ không đầy đủ, bởi vì một nửa thi thể khác ở phía sau tảng đá. chắc là bị khối đá này chia thi thể thành hai phần. Nhưng trong lúc nhân viên cứu hộ chuẩn bị mang nửa bộ thi thể này lên miệng giếng, tôi lại thấy được vài chuyện trong trí nhớ của tàn hồn người này. Dường như có mười mấy người công nhân chạy vào sâu bên trong lúc mới phát sinh vụ nổ, mà người bị sập trúng này chỉ vì chạy quá chậm cho nên mới bị tảng đá lớn đập thành hai nửa. Tôi lúc này mới hỏi người nhân viên cứu hộ ở bên cạnh, đường hầm mỏ này cuối cùng thông tới chỗ nào? Nhân viên cứu hộ đó trả lời, mỏ thản số 9. Tôi nghe thế bèn gật đầu, sau đó thầm tính toán. Trước đó nghe Ngô Tây Sơn nói, lượng carbon dioxide đời đó đang vượt ngưỡng an toàn. Nếu bây giờ đến mấy người nhân viên cứu hộ đi vào đó, thì hệ số nguy hiểm quá cao. Nhưng nếu như không cứu, vậy cho dù hiện tại bọn họ không chết, cuối cùng cũng sẽ chết vì hết oxy. Đây chính xác thật là một lựa chọn khó khăn. Thật ra tôi rất sợ phải đi đến chỗ không gian chật hẹp dưới đất này, bởi vì nơi đây luôn làm cho người ta cảm thấy bị đè nén. Tôi càng không thể tưởng tượng những thợ mỏ này hàng ngày phải công tác trong cái môi trường này sẽ có cảm giác gì. Kể cả những năm gần đây, đãi ngộ cho thợ mỏ được đề cao, hoàn cảnh cũng an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mọi việc đều có xác suất, không ai dám cam đoan mỏ than vĩnh viễn sẽ không xảy ra tai nạn. Đối với những người làm nghề này, nếu như có chuyện gì xảy ra nhưng không có người bị thương, vậy coi như chỉ là một câu chuyện để kể lại. Còn nếu như được ngược lại mới được coi là có sự cố. Sau đó nhân viên cứu hộ đi theo chúng tôi báo cáo tình huống lên cấp trên cao hơn để xin chỉ thị tiếp theo nên làm cái gì. Cuối cùng cấp trên quyết định làm ra các biện pháp thông khí và thường xuyên theo dõi nồng độ carbon dioxide trong mỏ để đảm bảo an toàn của cá nhân. Phương hướng đại khái mặc dù đã có, nhưng trước mắt không cách nào không thông được đường hầm để cứu người, bởi vì nhân viên cứu hộ phải đợi nồng độ carbon dioxide trong đường hầm giảm đi, nếu không tất cả chỉ phi công vô ích mà thôi. Bởi vì vẫn luôn không tìm được 10 người công nhân này, cho nên tất cả tiểu đội cứu hộ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm bên trong các đường hầm mỏ khác. Hiện giờ, việc này đã được báo lên, tổ công tác cấp trên chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mỏ than. Ngô Tây Sơn lúc này cũng không dám nói với cấp trên rằng tôi đã tìm một vị đại sư về phong thủy đến. Bọn họ đã khóa chặt vị trí những thợ mỏ đó. Những địa phương khác không cần tìm nữa đâu. Nếu ông ta thực sự nói như thế thì không cần chờ đến khi giải quyết xong chuyện này vẫn có thể bắt ông ta đưa vào cục cảnh sát. Thật ra chúng tôi đã tìm được những gì có thể. Về phần bọn họ có thể cứu được người ra hay không lại là những chuyện khác. Sau đó chúng tôi hai người ngay tại hiện trường sự cố. Trong lúc này, tất cả nhân viên cứu hộ đều tìm kiếm 24 giờ không nghỉ, sợ bỏ lỡ bất cứ người sống nào. Nhưng sau khi chúng tôi từ hầm mỏ đi ra, cũng không tìm thêm được một thi thể nào nữa. Chúng tôi thấy Ngô Sơn Tây lại càng ngày càng sốt ruột, miệng nổi nhiệt, chắc do quá nóng. Chuyện này cứ mỗi ngày trôi qua mà không thấy kết quả. Nhưng ngày nào cũng phải đốt tiền. Cuối cùng, tại ngày thứ tư sau khi chuyện xảy ra, nồng độ carbon dioxide trong hầm mỏ đã hạ xuống. Bọn họ đã thông được một đường ống cứu viện để đưa vào một chút đồ tiếp tế, đảm bảo những thợ mỏ kia có thể sống sót. Tôi lúc này không thể không thẩm phục người cha không chịu ký tên đó. Chính bởi vì ông ta kiên trì, mười mấy người thợ mỏ phía dưới mới có hy vọng sống sót. Có lẽ bây giờ trong mắt người khác, ông lão này quá kiên cường, rõ ràng đã không còn khả năng còn sống, vẫn nhất định cố bất chấp bắt người xuống cứu. Nhưng đến cuối cùng khi cứu người lên, những người từng đồng ý ký tên từ bỏ người nhà sẽ đối mặt thế nào với người thân của mình, dù sao bởi vì quyết định của mình mà suýt nữa hại chết bọn họ. Trong lúc chờ đường hầm được thông, chúng tôi cũng không nhàn rỗi, mọi người đi cùng chú Lê để giải quyết hậu sự cho thợ mỏ. Có số lượng lớn thi thể cần giải quyết như thế, chúng tôi thật sự bận như lửa cháy sau mông. Ngay khi chú Đề làm xong pháp sự siêu độ cho các thợ mỏ, bên giếng mỏ truyền đến tin tức tốt. Đường ống cứu hộ có quan hệ đến tính mạng mười mấy người đó đã được thông, mà hiện tại đã có thể xác định bên đầu kia của đường ống không chỉ có một người còn sống. Sau đó, nhân viên cứu hộ bắt đầu thông qua đường ống vận chuyển vào một chút dịch dinh dưỡng để đảm bảo những thợ mỏ này có thể sống duy trì, thể lực tiếp tục chờ giải cứu. Chờ đợi bất cứ thứ gì đều là một loại dày vò. Đặc biệt tại thời điểm này, chúng tôi thì còn tốt, buổi tối có thể nghỉ ngơi. Có rất nhiều nhân viên cứu viện đã 30 mấy tiếng liên tục không được chợp mắt. Dù sao, họ cũng đang chạy đua với thời gian. Mọi người đều hy vọng nhanh chóng cứu được tất cả những người phía dưới lên. Dưới sự mong đợi của mọi người, cuối cùng tại trước ánh sáng bình minh ngày thứ bảy, toàn bộ thợ mỏ mất tích đã được giải cứu thành công. Khi bọn họ được nâng ra khỏi giếng, bốn phía vang lên những tiếng vỗ tay vang dội. Những tiếng vỗ tay này chẳng những dành cho nhân viên cứu hộ không hề từ bỏ nghĩ cách cứu người, càng là cho những người thợ mỏ dũng cảm tự vệ khi xảy ra tai nạn. Mười mấy người thợ mỏ may mắn còn sống, có nghĩa là sẽ có mười mấy gia đình không phải chịu thảm kịch cửa nát nhà tan. Chúng tôi nhìn khung cảnh cảm động này cũng thấy vành mắt mình ửng đỏ. Ai ngờ ngay lúc một người thợ mỏ sau cùng thành công ra khỏi giếng, tôi lại thấy một cảnh tượng kỳ quái. Người thợ mỏ trước đó bị tảng đá lớn nện đứt đôi, vậy mà cũng đi theo những thợ mỏ may mắn sống sót này ra khỏi giếng. Mặc dù ở đây có hơn 100 người, nhưng cũng chỉ 3 chúng tôi nhìn thấy anh ta. Người thợ mỏ này cũng thật đáng thương, chỉ chậm vài bước, nếu không cũng có thể sống sót đi ra ngoài. Ngay cả tôi đều nghĩ như vậy, nói gì đến anh ta. Chắc người này cũng cảm thấy không cam lòng, lúc này mới luôn đi theo phía sau mấy người kia. Chú Lê lúc này vô tình đi về phía sau cùng đội ngũ cứu hộ, tiện tay đập lên thân người cuối cùng một lá bùa vàng. Trong nháy mắt, âm hồn đó liền biến mất. Thật ra tôi rất đồng tình với anh ta, thế là nhỏ giọng hỏi chú Lê. Chú ơi, là chú vừa đuổi anh ta đi có phải không? Chú Lê gật đầu, đuổi thì cũng đuổi rồi, nhưng sự tình không đơn giản như thế. Oán khí của âm hồn này rất nặng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nhất định sẽ biến thành ác ma. Tôi nghe thế thì giật mình, nghiêm trọng thế cửa chú. Chú Lê lúc ấy mới trầm tư suy nghĩ mà nói. Đi thôi, đi tìm lão Ngô trước, hỏi xem thi thể người đó hiện giờ ở chỗ nào. Khi chúng tôi tìm tới Ngô Tây Sơn, nói rõ tình huống xong, ông ta cũng sầm mặt lại. Thi thể đó không có người nhà đến nhận, chắc vẫn đang nằm trong chỗ chứa xác của khu mỏ. Chú Lê nghe liền liên tục lắc đầu, bảo sao oán khí của hắn nặng như thế, chết oan uổng như thế cơ mà. Gia đình của hắn đâu rồi? Ngô Tây Sơn nghe xong thở dài. Thợ mỏ đó tên là Lý Trung, hắn đi hôn với người vợ đầu rồi sống với một người phụ nữ đã có con. Chẳng phải là phụ nữ đó là một 10 gia đình hay sao? Ký tên từ bỏ chồng hay sao? Người phụ nữ đó là người đầu tiên ký tên đấy. Sau đó cô ta thấy Lý Trung có khả năng được cứu lên thì bực mình mà đi trước rồi. Tôi cũng cảm thấy không đáng cho Lý Trung, đúng là mắt mù mới sống được với một người phụ nữ như thế. Thế là tôi lại hỏi Ngô Tây Sơn, chẳng lẽ Lý Trung không còn người thân nào hay sao? Ngô Tây Sơn suy nghĩ rồi nói, hình như còn có một đứa con trai với người vợ cũ đấy. Tôi gật gật đầu, được rồi, nếu người phụ nữ này đã rời đi, vậy cũng không cần liên lạc với cô ta. Để con của Lý Trung đến nhận thi thể, tự nhiên tiền trợ cấp cũng sẽ là của cậu ta. Nếu để người phụ nữ kia lĩnh tiền, chắc một đồng cũng sẽ không đưa cho con ruột của Lý Trung đâu. Đêm hôm đó, chú Lê một mình làm pháp sự cho Lý Trung, đồng thời mời âm hồn của anh ta đến rồi nói với Lý Trung hãy yên tâm lên đường. Tiền trợ cấp nhất định sẽ chuyển đến tay con ruột của anh ta. Đừng lưu lại trần gian, hãy an tâm đi càng sớm càng tốt. Sau đó, Ngô Tây Sơn kể, chẳng bao lâu người vợ thứ hai của Lý Trung nghe được tin người đàn ông của mình đã chết, bèn vui vẻ đi tới khu mỏ đòi tiền. Nhưng vì Ngô Tây Sơn biết tâm nguyện của Lý Trung sau khi chết, nếu như không làm theo, chỉ sợ âm hồn không tan được, cho nên cũng sai người đón con của Lý Trung đến, đưa toàn bộ tiền trợ cấp đến cho cậu ta. Còn sau này, người phụ nữ kia có tìm cậu ta để đòi tiền hay không thì không thuộc phạm vi quản lý của Ngô Tây Sơn. Mấy ngày qua, chúng tôi mệt gần chết, còn chẳng kịp đánh răng rửa mặt. Ngày nào cũng ăn bánh mì, mì tôm, xúc xích, cũng chẳng có cách nào khác. Người khác vội cứu người đều ăn những thứ này, chúng tôi cũng không thể yêu cầu đãi ngộ đặc biệt được. Cho nên, sau khi từ mỏ than núi Phù trở về, chúng tôi chạy thẳng về nhà. Không ngờ, vừa về đến nhà đã phải sửng sốt. Tôi ngẩn người hỏi Đình Nhất, chúng ta vào nhầm nhà phải không? Đây là nhà của chúng ta sao? Mặt của Đinh Nhất xanh mét trả lời, cậu có thể dùng chìa khóa của mình mở cửa, thử nhà người khác xem nào. Tôi nghĩ lại cũng đúng, nhưng sao mà chúng tôi cứ cho bão chạy qua như vậy?
ngay cả cái vụ núi trúc ở trước đây lâu đến nỗi này. Còn mẹ nó chứ, đây rõ ràng là bị trộm mà. Tôi thật không ngờ có ngày nhà mình lại bị thế này. Cũng may toàn bộ tiền mặt trong nhà đều gửi ở ngân hàng, nếu không thực sự khóc cũng đã muộn. Sau khi tôi cân nhắc một lúc, tôi vẫn gọi điện thoại cho Bạch Kiện. Anh ta nghe nói nhà tôi bị trộm, vậy mà đầu tiên cười phá lên, sau đó mới nghiêm túc nói, để một lát nữa anh sẽ dẫn người qua xem thử. Sau khi dập máy, tôi có một kết luận, đó là thời gian này Bạch Kiện rất rảnh, cho nên mới có thời gian để ý một vụ trộm nhỏ thế này. Thật ra nghĩ kỹ thì trong nhà ngoại trừ một chút đồ điện dụng ra cỡ lớn, còn lại cũng chẳng có thứ gì đáng tiền. Cũng may trước đó tôi đã nhờ mẹ của Đậu Đậu trông hộ kìm bảo, nếu không con vật bé nhỏ đó có thể đã biến thành một đồi thịt chó rồi. Bởi vì sợ phá hỏng hiện trường, cho nên tôi và Đinh Nhất cũng không vào bên trong. Hai kẻ đáng thương đứng dựa vào tường, trong lòng suy nghĩ làm sao nhà mình lại bị trộm. Theo lý thuyết thì trị an của khu nhà ở này rất tốt cơ mà. Hơn nữa, đi ra đi vào đều có camera, vậy làm sao mà trộm lại mò mặt vào nhà chúng tôi được? Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra. Bạch Kiện dẫn theo hai nhân viên cấp dưới đi tới. Tôi nhìn hai người Bạch Kiện dẫn theo, lập tức có cảm giác rồng đi đến nhà tôm. Hai người đó là cao thủ khám nghiệm hiện trường, đặc biệt đối với giám định dấu vết, cứ như là thần vậy. Bình thường, bọn họ ra tay đều là hiện trường các vụ trọng án. Bây giờ lại đi theo Bạch Kiện đến điều tra vụ án trộm vặt này của tôi, làm cho tôi có hơi ngượng ngượng. Nhưng sau đó, bọn họ phát hiện một số manh mối tại hiện trường khiến tôi cảm thấy may mắn mà có họ, nếu không thực sự không tưởng tượng được chuyện này nghiêm trọng đến thế nào. Hóa ra, sau khi họ kiểm tra một lượt trong nhà tôi xong, đã phát hiện những đồ vật giá trị và dễ lấy như laptop, iPad vẫn còn nguyên. Thậm chí 200 đồng chúng tôi để trong ngăn kéo dưới bàn trà cũng không bị lấy mất. Càng thêm đáng nghi là, bọn họ tìm hai lần từ trong ra ngoài, lại phát hiện ngoại trừ dấu vết của tôi và Đinh Nhất ra, không còn ai khác nữa. Ngay cả cửa đều không có dấu vết bị phá hoại, nếu chỉ là trộm vặt thông thường, không thể làm ra chuyện như vậy. Cuối cùng, mấy người Bạch Kiện cho ra kết quả rằng, nhà chúng tôi khẳng định không phải trộm thường. Anh ta bảo chúng tôi kiểm tra kỹ một chút, xem có thiếu thứ gì hay không. Tôi và Đinh Nhất sau đó đi kiểm tra, trong nhà dường như không thiếu thứ gì đáng giá, ngoại trừ mấy cái USB toàn bộ đã bị lấy mất. Bạch Kiện vừa nghe nói chúng tôi mất mấy chiếc USB, liền truy hỏi, trong USB đó chứa cái gì thế? Tôi nhún vai nói, không có cái gì cả, một chút tích trữ cá nhân thôi mà. Tích trữ gì thế? Tổn thất có lớn không? Tôi nói với vẻ mặt đau khổ, đương nhiên là có chứ. Trong đó toàn là Lijima Aiji, Asaka Wararan, đang ngừng phát hành từ lâu đấy. Bạch Kiện nghe xong tức giận nói, biến đi, đối phương trộm mấy cái của nợ này của cậu làm cái gì? Cậu nghĩ kỹ lại xem, trong USB còn có chứa đồ vật gì quan trọng hay không? Tôi trả lời một cách chắc chắn, tuyệt đối không có. Nếu trong bọn họ muốn những thứ này, tôi có thể chia sẻ miễn phí, cần gì phải nạy quá ăn trộm cờ chứ? Cũng không phải cái gì đáng giá cả. Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhưng không thể khẳng định đối phương có phải hướng về vật đó hay không. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi. Nếu những người đó vì vật kia mà tới, thì tại sao sớm không đến, muộn không đến, mà nhất định phải là lúc này? Bạch Kiện thấy tôi ngẩn người, liền hỏi, có phải trong USB của cậu có hàng hiếm nào nữa không? Tôi nghe thế thì cố ý ngắt lời, đương nhiên rồi, còn có Hatano và cô giáo thương nữa đấy. Sau cùng, lúc Bạch Kiện rời đi vẫn nhắc nhở tôi, đừng coi thường chuyện này, anh ta cảnh giác mấy tên trộm vào nhà với mục đích không đơn giản, nếu như phát hiện có vấn đề gì lại báo ngay lập tức. Tôi nghe dặn dò xong liên tục đồng ý, yên tâm đi, có chuyện gì nhất định sẽ gọi cho anh. Chờ đến lúc Bạch Kiện rời đi, cả tôi và Đinh Nhất đều không cười được nữa, bởi vì chúng tôi hoài nghi cái tên Lục Tung nhà chúng tôi đây giống như là bị quét qua. Chẳng lẽ là vì chiếc USB chúng tôi đang gửi trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng? Những vật của Hàn Quốc đối với chúng tôi đều là một tai họa ngầm. Lục Trường cứ cho rằng cô ta sẽ bị đông lạnh 800 năm đến 1000 năm. Thật không ngờ lại là cô ta nhanh chóng ra ngoài đến thế. Nhưng khi Hàn Cần nhìn thấy chúng tôi lại là không có phản ứng gì cả, giống như không nhận ra chúng tôi vậy. Lúc A Vĩ đưa đồ vật cho chúng tôi đã nói, bởi vì Hàn Cần bị điểm một loại virus cực kỳ cổ xưa nên mới có thể bị đông lạnh tại nhiệt độ thấp. Cho nên khi chúng tôi nhìn thấy cô ta cũng không thể đoán được Hàn Cẩm thực sự không nhớ rõ chúng tôi hay là cố ví. Còn về phía A Vĩ, sau khi mà hắn ném củ khoai nóng bỏng tay cho chúng tôi, chẳng bao lâu sau hắn đã bị người ta hại chết. Đến giờ tôi vẫn không rõ ai đã giết hắn như vậy. Trước khi hắn chết, liệu có nói cho đối phương biết đồ vật đang tại chỗ chúng tôi hay không? Bởi vì từ lúc đó đến giờ không có ai tìm đến, cho nên chúng tôi vẫn nghĩ trước khi chết A Vĩ không khai ra chuyện này. Nhưng giờ đối phương lại đột nhiên tìm đến, liệu có phải trước đó A Vĩ đã bán đứng chúng tôi, hoặc người bán đứng chính là Hàn Cẩn? Mặc kệ trong hai người đó ai là bán đứng hai chúng tôi, thế nhưng là theo suy luận logic đều không khớp. Nếu như A Vĩ, vậy mấy người này sẽ không chờ đến bây giờ mới tới tìm chiếc USB đó. Hàn Cẩn càng là không thể. Những vật này đều là bùa bảo vệ mạng sống cuối cùng của cô ta. Nếu nói những thứ này ra, Hàn Cẩn chính là người chết trước. Mà tôi tin Hàn Cẩn sẽ không làm điều đó. Bởi vì sau khi A Vĩ chết, chúng tôi là lá bài tẩy cuối cùng mà cô ta có thể tin tưởng. Nếu ngay cả chúng tôi, Hàn Cẩn cũng bán, về cuộc đời này cô ta vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi tập đoàn Thái Lộc. Sau đó, hai người chúng tôi dọn dẹp lại căn phòng một lượt từ trong ra ngoài. Nhưng nhìn cánh cửa bị người ta dễ dàng mở ra đó, ban đêm chắc chắn không thể ngủ yên. Có trời mới biết, nửa đêm đang ngủ say, tự nhiên có mấy người lạ đứng ở đầu giường. Sau đó cầm súng chĩa vào chúng tôi, đòi USB của Hàn Cẩn hay không? Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi nhà Chu Lê ngủ một đêm rồi tính sau. Bởi vì chúng tôi thực sự quá mệt mỏi, trước tiên phải ngủ say một giấc mới được. Vậy mà khi chúng tôi đi xuống dưới nhà chuẩn bị lên xe, tôi cảm giác trước mặt có người cầm đèn laser chiếu vào mắt của mình. Tôi đang định mắng trẻ con nhà ai đùa nghịch muốn ăn đòn, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Đinh Nhất ôm kéo sang một bên. Tiếp đó cảm giác thân cây sau lưng chấn động mạnh một cái, giống như vậy cái gì đó đánh mạnh vào. Mau trốn đến đằng sau thân cây đi, tay súng đang ở hướng 6 giờ, nấp cẩn thận rồi gọi ngay cho Bạch Kiện. Đinh Nhất vừa nói vừa chạy về phía có viên đạn bắn tới. Tôi biết anh ta chạy đi bắt người. Lúc ấy bản thân của tôi nào dám chậm trễ, vội vàng trốn vào sau thân cây rồi bấm điện thoại cho Bạch Kiện. Cũng may anh ta chưa tan làm, đang ngồi thảo luận với đồng nghiệp về vụ trộm kỳ quái tại nhà chúng tôi, cho nên nhận được điện thoại của tôi xong lập tức dẫn người chạy đến. Đinh Nhất đã chạy đi một lúc lâu, tôi cũng hơi lo lắng. Dù sao đối phương có súng, còn là một cao thủ bắn tỉa, kể cả thân thủ của Đinh Nhất có nhanh cũng đâu nhanh hơn viên đạn. Trong lúc tôi đang vô cùng lo lắng nấp sau gốc cây, xe cảnh sát của Bạch Kiện đã phóng nhanh tới. Nhìn thấy tôi trốn sau gốc cây, liền lập tức khoác một chiếc áo chống đạn lên người tôi. Tôi cười khổ và nói, vật này có tác dụng không? Đối phương đang muốn một súng bắn nổ đầu của tôi đấy. Bạch Kiện nghe thế khẩn trương hỏi, Đinh Nhất đuổi theo hướng kia phải không? Tôi đưa tay chỉ hướng Đinh Nhất vừa đuổi theo. Tay súng đó chắc là ở hướng 6 giờ so với chúng ta. Bạch Kiện gật đầu xoay lưng, sau đó lại nói người phân phó hai đặc nhiệm ở bên bảo vệ an toàn cho tôi. Những người còn lại đều đuổi theo hướng Đinh Nhất vừa chạy. Đêm hôm đó có thể nói là đi giữa lằn ranh sống chết. Vừa mới trải qua nhà bị trộm, ngay sau đó lại bị người khác bắn lén, chẳng đã đà ra lại mọc ra đồ đệ thứ tư. Trong lúc tôi đang hoang mang, Đinh Nhất cũng với Bạch Kiện đã quay trở lại, hiển nhiên là không đuổi kịp tên kia. Thế nhưng Đinh Nhất vẫn tìm được một chiếc vỏ đạn tại chỗ vừa nổ súng. Bạch Kiện cầm vỏ đạn trong lòng bàn tay nhìn kỹ một chút, sau đó giật mình nói, đây là một khẩu M1400, có đường kính 9.85. Tiến Bảo Hòa, làm sao mà cậu đắc tội với một kẻ lợi hại đến vậy? Tôi nghe xong vừa nghĩ lại tất cả kẻ thù trong những năm qua, có thể dùng súng ngắm kiểu này để giết tôi, ngoài tập đoàn Thái Long ra, tôi không nghĩ có được kẻ nào khác. Nhưng tại sao bọn họ lại muốn giết tôi? Mấy lần tiếp xúc với tập đoàn Thái Long trước đó, mặc dù là không phải là quá thân mật, nhưng bọn họ đâu có ý định muốn diệt trừ tôi, hoặc là nói những hành động trước đó của tôi cũng không có mâu thuẫn quá lớn với bọn họ. Nhưng nếu bọn họ biết Hàn Cẩn giao vật gì cho tôi, vậy thì sẽ khác. Nhưng tôi không hiểu, nếu như bọn họ vì thứ đồ vật đó, càng không nên giết tôi cơ chứ. Không thì vĩnh viễn không biết được những tài liệu đó giấu ở đâu. Hay là bọn họ không muốn tìm chiếc USB đó, chỉ muốn tôi và chiếc USB đó vĩnh viễn biến mất. Tóm lại, đầu óc của tôi càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng nhức đầu. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, tôi không nghĩ ra manh mối gì. Cuối cùng, Bạch Kiện đành dẫn chúng tôi về trong cục. Dù sao có người nổ súng trong thành phố cũng là vụ án lớn. Bọn họ phải sắp xếp nhân viên tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể mau chóng tìm ra sát thủ kia. Nhưng tôi cảm thấy khả năng này không có cao. Không phải không tin tưởng năng lực của Bạch Kiện, mà mấy tên này đã dám nổ súng trước cửa nhà tôi. Nhất định phải có kế hoạch rút lui an toàn, chắc chắn sẽ không để cảnh sát dễ dàng tìm được. Trước đó còn nói muốn sang ngủ nhờ nhà chú Lê, hiện giờ cũng không cần nữa. Xem ra chẳng có chỗ nào an toàn bằng ngủ trong cục cảnh sát của Bạch Kiện. Tôi nằm thẳng cẳng trên ghế salon trong phòng Bạch Kiện, làm một giấc đến tận bình minh. Cho đến tận sáng sớm hôm sau, khi tôi đầy máu sống lại, thì thấy Bạch Kiện đang mang một đôi mắt quầng thâm nhìn tư liệu trong tay. Thế tôi tỉnh lại bèn phàn nàn. Cậu tỉnh rồi à? Ông lớn ngủ có ngon không ạ? Tôi vỗ bụng trả lời, nếu như có thể ăn một bữa sáng ở đây, vậy thì quá hoàn hảo. Bạch Kiện bị tôi chọc tức đến bật cười. Cậu nghĩ hay nhỉ, khổ thân anh em và đám anh em, cả đêm không dám chợp mắt một tí nào, còn muốn ăn bữa sáng ở đây nữa cơ đấy. Trên bàn có mì tôm đấy, tự ngầm đi. Tôi nghe thế thì cười hi hi. Ai già, ai mà ăn mấy cái đồ không có dinh dưỡng thế chứ? Tôi muốn ăn ở nhà ăn cơ. Tôi còn chưa nói hết, Đình Nhất đã mang mấy hộp cơm đến. Tôi ngửi một hơi liền vui vẻ, sau đó cười hì hì với Đình Nhất. Vẫn là anh hiểu tôi nhất đấy. Sau đó, mấy người chúng tôi ăn sạch bóng món sáng nay, nhà bếp của cục cảnh sát làm. Là bánh bao nhân thịt lợn, hành tây và cháo gạo rất ngon miệng. Mỗi khi tôi thấy tiêu chuẩn bữa ăn trong bếp của Bạch Kiện, tôi lại vô cùng hâm mộ mấy anh em trong cục cảnh sát. Sau khi ăn xong bữa sáng, Bạch Kiện sắp xếp cho chúng tôi vào nghỉ tại nhà khách trong cục cảnh sát. Lúc đó, tôi còn ngạc nhiên vào thời buổi nào rồi mà còn có nhà khách cơ chứ. Vậy mà, nhìn sơ bộ cũng không tệ lắm. Nghe nói nơi đây dùng để tiếp đón lãnh đạo hoặc một số nhân chứng quan trọng. Tôi không thể ngờ cuộc đời mình lại nhận được kiểu đãi ngộ này. Bởi vì đây là khu tiếp đái trong cục cảnh sát, cho nên là tôi cũng thấy yên tâm. Hơn nữa xung quanh được che bởi khu nhà của cảnh sát nên không lo lắng sẽ có tay súng bắn tỉa ám sát. Lúc này mới đầu tôi mới cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng không quá hai ngày tôi không thở nổi nơi này nữa. Nào là ngồi cũng lì trong phòng xem phim. Ba bữa cơm đều là mấy người Bạch Kiện thay nhau đưa tới. Nếu mà cứ mãi như thế thì có các gì đang ngồi tù đâu cơ chứ. Tôi phàn nàn với Bạch Kiện không thể ở lại đây nữa. Kết quả Bạch Kiện tức giận nói, cậu đừng có thấy sướng mà không biết hưởng thế chứ. Bọn anh ở bên ngoài điều tra mệt như chó. Nếu như có thể đổi chỗ với cậu, anh cũng muốn vào đó nghỉ hai ngày để thử đãi ngộ dành cho VIP thế nào. Tôi nghe Bạch Kiện nói như thế cũng cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá. Thế nhưng cứ mãi ngồi đây cũng không được. Nếu như Bạch Kiện vẫn không tìm được tên tội phạm dùng súng đó, vậy chẳng lẽ tôi đây phải sống ở đây mãi sao? Cuối cùng khi tôi sắp không chịu nổi nữa, Bạch Kiện cũng đã tra được một chút manh mối của tay súng bắn tỉa kia. Kẻ đó có biệt hiệu là Lão Tam, là người Mỹ gốc Hoa, dùng thân phận du khách nhập cảnh vào Trung Quốc một tháng trước đây. Còn về phía khẩu súng của hắn, chắc là sau khi về đến nước, thông qua con đường buôn lậu, đem các bộ phận rải rác chuyển đến, rồi từ đó tự mình lắp ráp lại. Theo nguồn tin Bạch Kiện nhận được, sau khi nổ súng ám sát tôi thất bại, Lão Tam đã lập tức xuất cảnh, hiện giờ chắc chắn không còn trong nước. Tôi nghe thấy người giết mình đã không còn trong nước, vậy không cần mỗi ngày trốn ở đây nữa. Chỉ không biết tại sao Lão Tam lại muốn giết mình. Trong trí nhớ tôi đâu có quen một người có biệt hiệu Lão Tam là người Mỹ gốc Hoa cơ chứ. Sau đó Bạch Kiện điều tra ra được Lão Tam là sát thủ quốc tế được thuê đến. Người thực sự muốn tôi chết không phải là Lão Tam, cũng không phải hắn. Tôi nghe đến chữ sát thủ quốc tế, lập tức nghĩ đến tập đoàn Thái Long. Đó chính là một tổ chức chuyên huấn luyện sát thủ. Nếu bọn họ muốn giết tôi, Lão Tam nhất định không phải người cuối cùng. Sau này chắc chắn sẽ có vài chiều nữa đang chờ. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn trốn ở chỗ này. Trải qua nhiều chuyện như thế, bản thân của tôi cũng đã hiểu một điều. đó chính là làm người có thể không gây chuyện, nhưng không thể sợ phiền phức. Tôi nghĩ lại những năm vừa rồi, mặc dù là không thể làm được chuyện gì tốt to tát cả, nhưng 5% chưa làm chuyện xấu. Bởi vậy bản thân của tôi cũng không cần phải e ngại mấy tên khốn muốn giết tôi. Buổi sáng tôi đã nói với Bạch Kiện chuẩn bị gọi là trở về nhà. Nếu như mỗi phường vẫn muốn quyết tâm giết chết tôi, thì hắn ta nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn, cứ mãi trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Bạch Kiện thấy tôi không khuyên nổi thì cũng không ngăn cản nữa, nhưng vẫn dặn đi dặn lại, nhất định là phải cẩn thận, bởi vì anh ta vẫn là luôn cảm giác đối phương có chuẩn bị ở phía sau. Đương nhiên khi tôi và Đinh Nhất từ khách sạn trong cục trở về, đã cũng không về nhà ngay, mà theo kế hoạch đi đến nhà Chu Lê. Dù sao ở nhà Chu Lê, nếu có người lạ tiến vào sẽ bị phát hiện ra rất nhanh. Tôi không nói chuyện của tập đoàn Thái Long cho Bạch Kiện, bởi vì ao nước này quá sâu, tôi không muốn Bạch Kiện bị liên lụy. Mà hiện giờ tôi còn chưa xác định được có phải người của tập đoàn Thái Long muốn giết mình hay không, cho nên không thể tùy tiện nói ra bí mật trong lòng. Vài ngày sau đó, tất cả đều bình thường, chúng tôi vẫn sinh hoạt như trước đây. Mỗi lần tôi ra ngoài luôn có cảm giác có người theo dõi. Trong lúc vô tình, tôi lại phát hiện hóa ra là đồng nghiệp của Bạch Kiện. Xem ra anh ta không quá yên tâm để tôi cứ thế về nhà. Nhưng giữa lúc mọi người cho rằng chuyện này đã kết thúc, người của Bạch Kiện cũng đã rút lui, bản thân của tôi lại bị tập kích một lần nữa. Ngày đó chúng tôi đi theo Chu Lê cắt băng Khánh Thành cho siêu thị như mọi lần. Lúc đi cũng không thấy có gì bất thường cả. Sau khi kết thúc, chúng tôi trở về nhà. Thế nhưng khi xe chúng tôi đi đến một đoạn đường tương đối vắng, ô tô đột ngột chuyển sang bên trái, tiệm đã bắt đầu mất khống chế. Bằng kinh nghiệm của mình, Đinh Nhất đoán chiếc xe bị nổ lốp. Thế là anh ta vội phanh khẩn cấp, cố gắng ổn định chiếc xe để cho nó không bị lật. Đây đang là một thời điểm vô cùng khẩn cấp, vậy mà đối diện lại có một chiếc xe Việt dã lao nhanh đến, dường như muốn đâm thẳng vào chúng tôi. Cũng may Đinh Nhất lúc này không có chút hốt hoảng nào. Sau khi ổn định được thân xe, đột nhiên lái xe ra khỏi đường cái, hướng về bên trong dải cây xanh bên đường, vừa vặn tránh được cú đâm của chiếc xe đối diện. Sau khi xe dừng lại, Đinh Nhất lập tức trầm giọng nói, nhanh xuống xe, ở đây không an toàn. Lúc đó tôi và Chu Lê còn nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn thông thường, nhưng lời nói sau đó của Đinh Nhất lại làm chúng tôi giật mình. Chỉ thấy sau khi anh ta xuống xe, đầu tiên là kiểm tra chiếc lốp bị nổ, sau đó thấp giọng nói, lốp xe bị đạn bắn nổ, mọi người nhanh thủ thời gian trốn vào trong rừng cây. Tôi đi quanh đây vẫn còn có thể súng bắn tỉa. Tôi nghe nói mình lại bị ngắm bắn, trong lòng không khỏi thầm cười khổ. Coi như trước đó đồ đệ của Đà gia đến trả thù, vẫn để tôi chết rõ ràng. Tại sao bây giờ chưa nói gì đã nhất định phải giết tôi? Đinh Nhất lúc này mới giơ con dao nhỏ lên mà nói. Giờ tôi đi bắt hắn, mọi người tìm chỗ trốn cho kỹ, sau đó gọi điện báo cho cảnh sát. Tôi gật đầu mà nói, yên tâm đi, anh cũng cẩn thận một chút. Sau đó tôi đỡ cho Chu Lê chạy tới trốn trong một cái lùm cây cao nửa người phía trong dải cây xanh. Thầm nghĩ phải gọi điện thoại cho Bạch Kiện, vậy mà lấy di động ra xem lại không có tín hiệu. Tôi lập tức nói với Chu Lê, điện thoại di động của chú đâu? Chu Lê ném ngay điện thoại di động cho tôi, nhưng tôi nhìn điện thoại của chú mà trong lòng trầm xuống. Ở đây đã bị người ta sử dụng một thiết bị chặn tín hiệu, nhưng mục tiêu hiện giờ của bọn họ là tôi, cho nên tôi không thể liên lụy Chu Lê được. Lùm cây chúng tôi đang ẩn núp, nhìn tưởng như an toàn, nhưng thực tế không phải thế. Nếu đối phương bắn vài phát vào đây, vậy chắc chắn là tôi và Chu Lê sẽ bị thủng vài lỗ. Nghĩ tới đây, tôi nói nhỏ với Chu Lê, mục tiêu của bọn chúng là cháu, chú mau rời khỏi chỗ này, chạy đến chỗ có tín hiệu, gọi ngay cho Bạch Kiện, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây đấy. Chu Lê nghe thế thì có chút dò dự, nhưng lập tức gật đầu nói, được rồi, cháu phải cẩn thận, chú nhất định sẽ dẫn Bạch Kiện tới đây. Nhìn bóng lưng hơi mập của Chu Lê nhanh chóng biến mất trước mắt tôi, trong lòng tôi thoáng có chút yên tâm. Lúc này tôi nhìn ngó xung quanh cũng không phát hiện thấy có người nào. Thế là tôi muốn đi tìm Đinh Nhất xem anh ta có cần giúp đỡ gì không. Không ngờ đúng lúc này đột nhiên tôi cảm giác có người đến gần. Tôi vừa quay người lại liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi chắp tay đứng sau lưng tôi. Bởi vì trên mặt hắn đeo khẩu trang màu đen cho nên tôi tạm thời không thấy rõ khuôn mặt. Mày là Trương Tiến Bảo có phải không? Người đàn ông đó mở miệng nói trước. Tôi cười lạnh, tìm ông mày có chuyện gì không? Người đàn ông đó không nghĩ tới tôi vừa mới mở miệng, đã nói lếu láo, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn xanh mặt đưa hai tay ra trước, mà trên tay của hắn đang cầm một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh. Còn mẹ nó chứ, nhìn thấy như vậy tôi luôn muốn trốn ngay vào trong lùm cây, nhưng lập tức lại bỏ ý nghĩ đó, bởi vì với khoảng cách này khó mà tránh được. Nếu tên này thật sự dám nổ súng, vậy rừng cây thấp bé thế này không đủ để ngăn viên đạn. Nghĩ đến đây, tôi giơ hai cánh tay lên, cố ý đùa cợt hắn. Người anh em, không phải cần tiền thôi sao? Hiện giờ cướp bóc mà dữ dội thế này cơ à? Nói xong, tôi lấy ví tiền trên người vứt xuống dưới đất rồi nói. Trong này có 2.000 đồng, anh cứ cầm hết đi, rồi cất cái đang cầm trên tay đi nhá. Lúc bây giờ chắc tên này cảm thấy tôi đang sỉ nhục hắn, nên bắn ngay một phát qua ví tiền đang nắm trên đất. Tôi thấy xót xa và tiếc của chiếc ví da nghé mà tôi vừa mới mua, vậy mà bị một súng làm cho hỏng rồi. Tôi giả vờ tức giận, rút cuộc thì mày là ai? Tao có quen mày hay không? Người kia cười lạnh mà lắc đầu, nhưng không nói gì cả. Tôi thấy như thế thì càng cảm thấy khó chịu. Hai chúng ta đã không quen nhau, tự nhiên sẽ không có thủ oán. Vậy mà mạo hiểm như vậy tới giết tao làm gì? Rảnh quá, nhức trứng phải không? Hắn nghe tôi nói thế thì hơi bực mình. Sao mày nói nhảm nhiều thế? Tao muốn cho mày một viên để ra đi vui vẻ, nhanh chóng lên đường. Nhưng giờ tao đổi ý rồi, hôm nay sẽ chơi đùa với mày. Nói xong, hắn chậm rãi cất khẩu súng phía sau lưng, sau đó tiến thẳng đến chỗ tôi. Lúc ấy tôi thấy hắn cất khẩu súng sau lưng rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Thế nhưng đánh nhau cận chiến, tôi chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Giờ muốn giữ mạng sống chỉ có một chữ kéo. Thế là tôi vội vội vàng vàng chạy ra rừng cây phía sau, vừa chạy vừa trốn, cố gắng không để hắn bắt được. Tên đó thấy tôi giống như con cá trạch mãi vẫn không bắt được thì tức giận, nhảy một phát từ lùm cây đối diện đến. Tôi không nghĩ hắn dữ dội như thế, bất ngờ bị hắn đánh ngã nhào xuống đất, rồi vật lộn với hắn. Đối phương nhìn là biết người đã luyện võ, chiêu nào cũng có bài có bản, còn tôi thì lung ta lung tung, nhắm mắt sử dụng tuyệt chiêu còn rùa quyền. Chẳng tên này không ngờ được quyền pháp của tôi lại sắc bén như thế. Trong nhất thời, không phải kịp phản ứng, tôi đấm hai phát vào mặt. Thế nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra tôi chẳng biết võ vẽ gì cả. Thế là không bao lâu sau, tôi đã bị hắn nắm được hai tay, không sử dụng được con rùa quyền nữa. Cái tên này đã dính hai quả đấm của tôi nên vô cùng tức giận. Chỉ thấy hắn vặn hai tay tôi ra sau lưng, sau đó dùng đầu gối chặn phía sau, làm cho tôi không thể quay người lại. Lúc này tôi cảm giác hắn dùng gì đó trói chặt tay mình, trong miệng còn nghiến răng kèn kẹt mà nói, định cho mày thoải mái, nhưng đây là do mày tự tìm đấy. Nói xong, hắn ta đật người tôi lại, sau đó dùng tay bóp chặt cổ, mặt đầy sát khí. Tôi lập tức không thể thở nổi, nhưng tiếc là hai tay bị đè dưới người, cũng chỉ phi công dãy giụa hai cái đùi. Đến tận khi hai mắt mở đi, sắp bị bóp cổ đến chết ngất. Đằng lúc này, tôi đột ngột nghe thấy có một tiếng kêu rên, rồi tiếp đó có một người vội vã đỡ tôi lên. Không khí một lần nữa tràn vào phổi tôi, làm tôi ho khan liên tục. Lúc đầu tôi còn tưởng là Đinh Nhất vừa trở lại, vậy mà ngẩng đầu lên lại sững sờ, chỉ thấy người đã lâu không gặp là Hàn Cẩn lại đứng trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái tên vừa muốn bóp chết tôi, mặt đang nhắm nghiền nằm yên trên đất. Cô, sao lại đến đây? Mất một lúc lâu mới nói được một câu ấy. Hàn Cẩn nhìn ngó xung quanh rồi bảo, nơi này không an toàn, đi trước rồi nói sau. Cô ta nói xong, dùng dao cắt dây thừng đang trói tay tôi, sau đó kéo tôi chạy thẳng về hướng Tây. Dọc theo đường đi, vẻ mặt của tôi đều ngỡ ngàng, bởi vì tôi không thể ngờ được rằng là gặp Hàn Cẩn ở nơi đây. Cô ta chẳng nói câu nào cả, lôi kéo tôi chui nhanh lên một chiếc xe buýt. Toàn bộ đoạn đường này, hai chúng tôi không nói câu nào, chỉ ngồi yên trên xe buýt mà thôi. Đến tận khi xe buýt chạy đến một đoạn phố đông đúc, trong khu trung tâm thành phố, Hàn Cẩn mới dắt tôi xuống xe, sau đó rẽ ngang rẽ nhọc, thì thấy một dãy nhà thấp tầng, nơi này chắc đều là phòng trọ cho thuê. Cuối cùng, Hàn Cẩn đưa tôi đến một căn phòng nhỏ, nơi này chắc là cô ta đang ở. Trước khi vào nhà, Hàn Cẩn quay đầu nhìn chằm chằm sau lưng một lúc, sau đó mới dẫn tôi vào. Sau khi cô ta cài chốt cửa, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng khó xử. Tôi cũng không biết nói gì, ấp úng một lúc mới thốt ra được một câu. Hóa ra cô nhớ lại cả rồi ạ. Vậy mà Hàn Cẩn ung dung nói, trước đó chỉ là giả vờ, sau khi tôi tỉnh lại chưa từng mất trí nhớ. Tôi nghe thế không khỏi thầm bội phục trong lòng, đây đúng là cảnh diễn viên trình độ Oscar. Nhưng mà vừa nghĩ đến Hàn Cẩn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ đã nhận được mệnh lệnh gì đó? Thế là tôi có chút thấp thỏm hỏi, sao cô lại tới đây? Hàn Cẩn nghe thế thì trầm giọng nói, tập đoàn muốn giết chết cậu, nếu như tôi không đến, cậu chắc chắn sẽ chết. Tại sao lại thế? Trước đó cũng có vài lần tôi và tập đoàn Thái Long gặp nhau, nhưng bọn họ đâu có ý định giết tôi, sao lần này tự nhiên lại muốn tôi chết? Tôi không hiểu hỏi. Hàn Cẩn nghe thế, hừ nhẹ một tiếng mà nói, gần đây cậu làm chuyện gì tốt chứ mà không rõ hay sao? Tôi nghe thế mà sững sờ, cô nói thế là có ý gì? Chuyện tôi làm gần đây tôi có làm gì liên quan đến tập đoàn Thái Long đâu cơ chứ? Hàn Cẩn thấy tôi thật sự không biết, đành bất đắc dĩ đáp, phải nói là mạng cậu lớn thật đấy, thậm chí đến bây giờ vẫn không biết mình đắc tội với người nào sao? Tôi nói với vẻ mặt vô tội, tôi thật sự không biết mà, rốt cuộc là tên khốn nào nhất định phải chết tôi mới xong. Hàn Cẩn lúc này thở dài nói, thời gian trước có phải là cậu đã giúp cho cảnh sát tiêu diệt một tổ chức buôn bán trẻ em hay không? Tôi hùng hồn nói, ừ đúng thế, đám khốn nạn đó ép buộc trẻ em bán dâm, tôi đã giúp cảnh sát tóm gọn toàn bộ, thì sao nào? Hàn Cẩn nghe thế cười lạnh nói, cậu mà tóm gọn toàn bộ đã tốt, nhưng là thằng chẳng qua cậu chỉ đặt đứt một đường dây kiếm tiền của bọn họ mà thôi. Giờ thì có người dùng nhiều tiền muốn tập đoàn diệt trừ cậu, cho nên mới có sát thủ. Vừa rồi, nếu như tôi không đến kịp, thì cậu chết chắc rồi. Tôi nghe thế thì biết Hàn Cẩn không nói dối. Vừa rồi, nếu như không phải cô ta kịp thay đến, thì chắc chắn tôi đã bị tên kia bóp chết. Mặc dù trên người tôi có ấn khóa hồn của Lão Hắc và Lão Bạch, thế nhưng cũng sẽ biến thành một cái xác không sống không chết mà thôi. Lúc này tôi thấy hơi lo lắng cho Đinh Nhất và Chu Lê, thế là đề xuất muốn về hiện trường kiểm tra. Hàn Cẩn nghe xong suy nghĩ một lát, rồi xoay người và đi về luôn, lên một cái ba lô ở trên giường, rút ra một bộ quần áo đưa cho tôi và nói, thay bộ quần áo này vào đi. Tôi cầm lấy nhìn một chút rồi ngẩn người, cái này mẹ nó chứ, lại là một chiếc áo khoác của phụ nữ. Nhưng lúc này không lo được nhiều như thế, tôi tranh thủ thời gian đổi ngay bộ quần áo đang mặc trên người. Sau đó tôi và Hàn Cẩn lại trở về chỗ bị tập kích trước đó. Vậy mà lại không thấy cái tên lúc nãy muốn bóp chết tôi đâu nữa. Xem ra là bọn chúng còn có đồng bọn tiếp ứng. Đúng lúc này, Đinh Nhất chạy từ đằng xa trở về. Xem ra anh ta đã biết mình trúng kế điệu hổ Ly Sơn. Lúc này mới chạy như bay trở về. Nhưng khi Đinh Nhất nhìn thấy Hàn Cẩn cũng sững sờ cả người. Chẳng không thể ngờ được cô ấy lại ở chỗ này có phải không? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.